Chương 3. Pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh. Hiện nay trên thế giới, mặc dù nhiều quốc gia đã ban hành luật chống độc quyền, antitrust, không quốc gia nào phủ nhận độc quyền một cách tuyệt đối, kể cả những quốc gia tôn thờ tự do cạnh tranh nhất. Độc quyền hình thành do nhiều nguyên nhân khác nhau như là kết quả tích cực của quá trình cạnh tranh, độc quyền do hiệu quả kinh tế, do tác động của điều kiện khách quan, độc quyền tự nhiên, hoặc do chính nhà nước tạo ra để phục vụ mục tiêu của mình, độc quyền nhà nước. Vì vậy, dù có tên gọi là luật chống độc quyền, nhưng về bản chất, các quy định pháp luật này nhắm đến kiểm soát con đường hình thành độc quyền và hành vi của doanh nghiệp nắm giữ quyền lực độc quyền. Pháp luật kiểm soát độc quyền hay chống hạn chế cạnh tranh bao gồm 3 nhóm chế định chính. Y. Pháp luật kiểm soát các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. 2. Pháp luật chống các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền. Và 3. Pháp luật kiểm soát việc tập trung kinh tế. Nhìn chung, cả 3 chế định nêu trên đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lực độc quyền và vấn đề hạn chế cạnh tranh. Do đó, pháp luật kiểm soát độc quyền còn được gọi là pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, hay pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh. Chương 3 này phân tích các quy định của pháp luật hiện hành, điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh và kiểm soát các hành vi tạo lập quyền lực thị trường. Nội dung chính của chương gồm 3 phần. Y. Khái quát về hành vi hạn chế cạnh tranh và một số vấn đề pháp lý liên quan. 2. Điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh. Và 3. Xử lý các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh. 1. La mã. Khái quát về hành vi hạn chế cạnh tranh và một số vấn đề pháp lý liên quan. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của các hành vi hạn chế cạnh tranh. 1.1.1. Khái niệm. Theo quy định tại khoản 3 điều 3 luật cạnh tranh 2004, hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế. 1.1.2. Đặc điểm của các hành vi hạn chế cạnh tranh. Thứ nhất, chủ thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh là doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn những hành vi này phải được thực hiện bởi các doanh nghiệp có vị trí nhất định trên thị trường để có khả năng hạn chế cạnh tranh, hoặc sự kết hợp hành động của các doanh nghiệp này tạo nên khả năng hạn chế cạnh tranh. Việc xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường phụ thuộc vào thị phần hoặc khả năng hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp đó. Thứ hai, hành vi hạn chế cạnh tranh có thể là hành vi mang tính độc lập của một doanh nghiệp hoặc là hành vi của một nhóm doanh nghiệp trên cùng một thị trường liên quan. Dấu hiệu hoạt động trên cùng một thị trường liên quan là yếu tố quan trọng để xác định hành vi hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thứ ba, mục đích của các hành vi hạn chế cạnh tranh là nhằm cản trở và làm sai lệch cạnh tranh trên thị trường. Hậu quả của hành vi hạn chế cạnh tranh bao gồm Y. Thay đổi cấu trúc cạnh tranh của thị trường hoặc tương quan cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 2. Hiện tượng phá sản hoặc giải thể của các doanh nghiệp. Và 3. Lợi ích của các khách hàng của người tiêu dùng bị xâm hại. 1.2. Thị trường liên quan và thị phần của các doanh nghiệp. Việc xác định thị trường liên quan và thị phần của các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định để xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật của hầu hết các hành vi hạn chế cạnh tranh. 1.2.1. Thị trường liên quan. Xác định thị trường liên quan là điều kiện tiên quyết để xác định thị phần của các doanh nghiệp và cũng là cơ sở quan trọng để xác định khả năng gây hạn chế cạnh tranh của một doanh nghiệp hoặc một nhóm các doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật cạnh tranh 2004, thị trường liên quan bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Thị trường sản phẩm liên quan là thị trường của những hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả. Thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể, trong đó có những hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực lân cận. Như vậy, muốn xác định thị trường liên quan của một sản phẩm hàng hóa dịch vụ nhất định, phải xác định thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. 1.2.1.1 Xác định thị trường sản phẩm liên quan. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 9 năm 2005, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 2004, Nghị định 116/2005/NĐ-CP. Xác định thị trường sản phẩm liên quan chính là việc xác định tính thay thế của sản phẩm. Khả năng thay thế cho nhau của các sản phẩm phản ánh mức độ cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau. Có hai căn cứ để xác định khả năng thay thế của sản phẩm. Thứ nhất là tính chất của sản phẩm thể hiện thông qua mục đích sử dụng và đặc tính của sản phẩm. Theo đó, các sản phẩm được coi là có thể thay thế cho nhau về mục đích sử dụng nếu chúng có mục đích sử dụng cơ bản giống nhau, và các sản phẩm có đặc tính giống nhau nếu như chúng có nhiều tính chất vật lý, tính chất hóa học, tác động phụ với người sử dụng giống nhau. Thứ hai là phản ứng của người tiêu dùng khi có sự thay đổi giá cả của các sản phẩm có liên quan. Theo quy định tại điểm C, khoảng 5 điều 4 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, hàng hóa dịch vụ được coi là có thể thay thế được cho nhau về giá nếu trên 50% của một lượng mẫu ngẫu nhiên 1.000 người tiêu dùng sinh sống tại khu vực địa lý liên quan chuyển sang mua hoặc có ý định mua hàng hóa dịch vụ khác có đặc tính mục đích sử dụng giống với hàng hóa dịch vụ mà họ đang sử dụng, hoặc có ý định sử dụng trong trường hợp giá của hàng hóa dịch vụ đó tăng lên quá 10% và được duy trì trong 6 tháng liên tiếp. Trường hợp số người tiêu dùng sinh sống tại khu vực địa lý liên quan quy định tại điểm này không đủ 1.000 người, thì lượng mẫu ngẫu nhiên được xác định tối thiểu bằng 50% tổng số người tiêu dùng đó. Các doanh nghiệp kinh doanh những sản phẩm có thể thay thế cho nhau sẽ có cùng thị trường sản phẩm liên quan đối với các sản phẩm đó. 1.2.1.2 Xác định thị trường địa lý liên quan. Xác định thị trường địa lý liên quan đến một loại sản phẩm trên thị trường sản phẩm liên quan là bộ phận cấu thành thứ hai trong việc xác định thị trường liên quan. Thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể, trong đó có những hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực lân cận. Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định 116, ranh giới của khu vực địa lý cấu thành thị trường địa lý được xác định dựa vào các căn cứ sau đây. Khu vực địa lý có cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tham gia phân phối sản phẩm liên quan, cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp khác đóng trên khu vực địa lý lân cận, đủ gần với khu vực địa lý có cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tham gia phân phối sản phẩm có liên quan để có thể tham gia phân phối sản phẩm liên quan trên khu vực địa lý đó. Chi phí vận chuyển trong khu vực địa lý nói trên, thời gian vận chuyển hàng hóa cung ứng dịch vụ trong khu vực địa lý, rào cản gia nhập thị trường. Khu vực địa lý được coi là có điều kiện cạnh tranh tương tự và khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận nếu thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây. Y. Chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển làm giá bán lẻ hàng hóa tăng không quá 10%, hoặc 2. Có sự hiện diện của một trong các rào cản gia nhập thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm có thể thay thế cho nhau và có cùng thị trường địa lý liên quan là các doanh nghiệp cạnh tranh nhau. Nói cách khác, các doanh nghiệp này có cùng thị trường liên quan đến một sản phẩm hàng hóa nhất định. Tóm lại, xác định thị trường liên quan đối với một loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ nhất định nào đó là một việc không đơn giản. Tranh cãi về việc xác định thị trường liên quan sẽ trở nên rất gay gắt và khó có thể có được tiếng nói chung khi các bên đưa ra các thông số để xác định biên độ loại hàng hóa trong cùng một thị trường sản phẩm liên quan khác nhau, hay biên độ phạm vi về không gian dùng để xác định thị trường địa lý liên quan khác nhau. Chính vì vậy, việc xác định thị trường liên quan thường chỉ được tiến hành khi cần xác định thị phần của doanh nghiệp nhằm xác định chi phạm trong các vụ việc cạnh tranh hoặc để xác định tính hợp pháp của các hành vi tập trung kinh tế. 1.2.2 Xác định thị phần của doanh nghiệp. việc xác định thị phần của các doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định vi phạm của các hành vi có tính chất hạn chế cạnh tranh. Một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm thực hiện khi các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên, hoặc hành vi tập trung kinh tế chỉ bị cấm khi các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thị phần kết hợp trên 50% trên thị trường liên quan. Theo quy định tại khoản 5 điều 3 luật cạnh tranh 2004, thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hóa dịch vụ nhất định là tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ đó trên thị trường liên quan, hoặc tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này với doanh số mua vào của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ đó trên thị trường có liên quan theo tháng quý năm. Có thể đưa ra một ví dụ đơn giản như sau. Giả sử khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ được coi là một thị trường địa lý liên quan của 5 loại sản phẩm bia A, B, C, D và E là các sản phẩm được coi là có thể thay thế cho nhau. Tổng doanh thu bán ra của cả 5 sản phẩm này tại khu vực thị trường địa lý nêu trên trong năm 2008 là 10 tỷ đồng, trong đó doanh thu của sản phẩm bia A là 3 tỷ đồng, thì thị phần của doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm bia A tại khu vực địa lý nói trên là 30% trên thị trường liên quan. Việc xác định doanh thu, doanh số mua vào đối với một loại hàng hóa dịch vụ của một doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các quy định cụ thể liên quan đến việc xác định doanh thu, doanh số mua vào của nhóm doanh nghiệp liên kết trực tiếp về tổ chức và tài chính được quy định tại Điều 10 Nghị định 116/2005/NĐ-CP. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành đặc thù như bảo hiểm được quy định tại Điều 11 Nghị định 116/2005/NĐ-CP. Đối với tổ chức tín dụng được quy định tại quy định Điều 12 Nghị định 116/2005/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 6 điều 3 luật cạnh tranh 2004, thị phần kết hợp là tổng thị phần trên thị trường liên quan của các doanh nghiệp tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế. Vì vậy, khi xác định tính chất vi phạm của một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc một số hành vi tập trung kinh tế, còn cần phải xác định thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia vào các hành vi đó. Ngoài ra, việc xác định thị phần kết hợp cũng được tiến hành khi xác định nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh. Hai la mã: điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh. 2.1 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm. 2.1.1.1 Khái niệm. Luật cạnh tranh 2004 không đưa ra định nghĩa cho khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, mà chỉ liệt kê các dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần phải kiểm soát, dựa vào các đặc điểm chung của các dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần phải kiểm soát này, có thể rút ra định nghĩa về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như sau. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là sự thống nhất hành động của nhiều doanh nghiệp, hai doanh nghiệp trở lên, bằng các hành vi có tác động làm sai lệch, hạn chế cạnh tranh nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ đối thủ cạnh tranh, hoặc có tác động hạn chế khả năng hành động độc lập của đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan. 2.1.1.2 Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, về chủ thể, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là sự thống nhất cùng hành động giữa các chủ thể kinh doanh là đối thủ cạnh tranh của nhau, thỏa thuận ngang. Việc chủ thể của thỏa thuận cạnh tranh có phải là doanh nghiệp hay không là vấn đề không quan trọng. Vấn đề cốt lõi là các chủ thể này phải là những chủ thể kinh doanh trên một thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Luật cạnh tranh của Pháp và của Liên minh châu Âu cũng đều coi chủ thể bị áp dụng các quy định của pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là các doanh nghiệp. Mặc dù các quy định về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nêu trên không đưa ra một định nghĩa về doanh nghiệp, về nguyên tắc doanh nghiệp, được hiểu là một chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận và là một chủ thể độc lập trên thị trường không phân biệt là thể nhân hay pháp nhân. Luật cạnh tranh 2004 của Việt Nam áp dụng với tổ chức và cá nhân kinh doanh và được gọi chung là doanh nghiệp. Như vậy, trong luật cạnh tranh 2004, thuật ngữ doanh nghiệp được sử dụng để chỉ tất cả các chủ thể kinh doanh ở Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, các hợp tác xã và cả các hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp. Thứ hai, nội dung của các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thường tập trung vào các yếu tố cơ bản của quan hệ thị trường mà các doanh nghiệp đang cạnh tranh với nhau như giá, thị trường, trình độ kỹ thuật, công nghệ, điều kiện ký kết hợp đồng và các yếu tố khác trong nội dung của hợp đồng. Thứ ba, tác động của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là làm giảm sai lệch và cản trở cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, mỗi dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có tác động bất lợi đến thị trường ở các mức độ khác nhau. Vì thế mà không phải tất cả các thỏa thuận có tính chất hạn chế cạnh tranh đều bị xử lý. Các nguyên tắc xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được trình bày tại phần 1.4 dưới đây. Xác định có hay không có thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là việc không đơn giản, do các chủ thể tham gia vào thỏa thuận này là những chủ thể kinh doanh có kinh nghiệm cạnh tranh trên thị trường. Trong thực tế, phần lớn các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là những thỏa thuận ngầm. Do đó, việc xác định có hay không những thỏa thuận này thường phải dựa trên các chứng cứ gián tiếp như các biểu hiện tăng giảm giá giống nhau, chào giá thấp giống nhau, cùng tự nguyện hạn chế thị trường tiêu thụ một cách bất hợp lý. Theo luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu thì thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể bao gồm 3 dạng sau. Y. Thỏa thuận thông thường, thể hiện sự kết hợp ý chí của ít nhất là hai bên. Đối với dạng thỏa thuận này, hình thức của thỏa thuận không đóng vai trò quyết định, có thể công khai hoặc không công khai, song phương hoặc đa phương, định danh hoặc không. 2. Quyết định liên kết doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào, có thể là hiệp hội, nghiệp đoàn. Và 3. Các thỏa thuận khác không thuộc hai trường hợp trên, đây là quy định mang tính dự phòng. 2.1.2. Những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị kiểm soát. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh rất đa dạng và phong phú về nội dung. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể không nhằm nâng cao năng lực sản xuất mà để tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá. Tuy nhiên, không phải thỏa thuận có tính chất hạn chế cạnh tranh nào cũng cần phải kiểm soát, vì trong thực tế có những thỏa thuận mặc dù có tính chất hạn chế cạnh tranh nhưng lại có tác động tích cực đến thị trường dưới những góc độ nhất định. Ví dụ như thỏa thuận thuần túy đóng vai trò, xét về chức năng, là bổ trợ đối với một thỏa thuận hợp tác lớn và quan trọng hơn, thỏa thuận chính, mà bản thân những thỏa thuận chính này lại có lợi cho nền kinh tế thì không nên bị coi là bất hợp pháp. Một ví dụ tương tự trong pháp luật hiện hành của Việt Nam là các thỏa thuận không cạnh tranh trong hoạt động đại diện thương nhân hay nhượng quyền thương mại thì không bị coi là bất hợp pháp. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam đưa ra một danh sách đóng các dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần sự điều chỉnh của pháp luật tại Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004 cụ thể như sau. 2.1.2.1. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa và dịch vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thỏa thuận ấn định giá là một dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp. Thỏa thuận giá thường thấy đối với những sản phẩm đồng nhất vì dễ đạt được sự thỏa thuận. Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, biểu hiện cụ thể của thỏa thuận ấn định giá bao gồm các hành chi sau. Áp dụng thống nhất mức giá với một số hoặc tất cả khách hàng, tăng giá hoặc giảm giá ở một mức cụ thể. Áp dụng công thức tính giá chung, duy trì tỷ lệ cố định về giá của các sản phẩm liên quan, không chiết khấu giá hoặc áp dụng mức chiết khấu giá thống nhất, dành hạn mức tín dụng cho khách hàng, không giảm giá nếu không thông báo với các thành viên khác của thỏa thuận và sử dụng mức giá thống nhất tại thời điểm các cuộc đàm phán về giá bắt đầu. Thỏa thuận ấn định giá gây hạn chế cạnh tranh vì thỏa thuận giá giữa các doanh nghiệp kinh doanh trên một thị trường liên quan đã loại trừ một trong các yếu tố tạo nên sự quyết liệt trong cạnh tranh, yếu tố giá cả. Thỏa thuận ấn định giá có thể dẫn đến những hệ quả sau đây. Thứ nhất, trong kinh doanh, về nguyên tắc, Giá trị do thị trường quyết định, nếu các bên thỏa thuận ấn định giá hoặc nhằm đạt được những đồng thuận nhất định liên quan đến việc ấn định giá của hàng hóa dịch vụ, có thể dẫn đến hậu quả là bóc lột người tiêu dùng hoặc bóc lột đối tác kinh doanh. Thứ hai, về bản chất, thỏa thuận ấn định giá làm cho các đối thủ cạnh tranh không còn cạnh tranh với nhau về giá hoặc làm cho mức độ cạnh tranh về giá giảm và dẫn đến việc khách hàng không còn cơ hội để lựa chọn mức giá tối ưu. 2.1.2.2 Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là dạng thỏa thuận nhằm giao cho từng doanh nghiệp những khu vực thị trường, những nhóm khách hàng hoặc nguồn cung cấp hàng hóa dịch vụ cụ thể. Thỏa thuận này nguy hiểm cho cạnh tranh trên thị trường, ở chỗ có thể tạo ra vị thế độc quyền cho doanh nghiệp cụ thể đó trên thị trường, được phân chia hoặc ít nhất là giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp đã được phân chia thị trường trên thị trường đã được phân chia đó. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, nhóm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này bao gồm những hành vi cụ thể sau. Thứ nhất, thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ. Đây là thỏa thuận nhằm thống nhất về số lượng hàng hóa dịch vụ, địa điểm mua bán hàng hóa dịch vụ, nhóm khách hàng đối với mỗi bên tham gia thỏa thuận. Thỏa thuận này xác định phạm vi thị trường của mỗi bên tham gia thỏa thuận và thông qua đó có thể xác lập vị thế độc quyền của từng bên tham gia thỏa thuận trên thị trường được phân chia, đem đến hệ quả triệt tiêu cạnh tranh trên thị trường được phân chia. Thứ hai, thỏa thuận phân chia nguồn cung cấp hàng hóa dịch vụ. Đây là thỏa thuận phân chia thị trường nguyên liệu cho các bên tham gia thỏa thuận. Theo đó, mỗi bên tham gia thỏa thuận chỉ được mua hàng hóa dịch vụ từ một hoặc một số nguồn cung cấp nhất định. Nhóm thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ và nguồn cung cấp hàng hóa dịch vụ có các dấu hiệu sau. Biểu hiện cụ thể của thỏa thuận nêu trên là thị trường liên quan được chia thành các vùng thị trường theo số lượng hàng hóa dịch vụ hoặc phân chia theo địa điểm mua bán sản phẩm, phân chia theo nhóm khách hàng hoặc nguồn cung cấp hàng hóa dịch vụ cho mỗi doanh nghiệp tham gia thỏa thuận. Với việc tham gia vào thỏa thuận nêu trên, mỗi doanh nghiệp tham gia thỏa thuận có cơ hội trở thành độc quyền trong khu vực thị trường được phân chia. Mặc dù thị trường cho mỗi doanh nghiệp tham gia thỏa thuận sẽ bị giới hạn về mặt địa lý hoặc giới hạn về đối tượng khách hàng hay nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp này có thể thống lĩnh được thị trường hoặc ít nhất là không phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng tham gia vào thỏa thuận. 2.1.2.3 Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, các thỏa thuận này bao gồm hai dạng thỏa thuận cụ thể sau. Thứ nhất, thỏa thuận hạn chế lượng sản xuất, lượng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là thỏa thuận thống nhất cắt giảm số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên thị trường liên quan so với trước đó. Thứ hai, thỏa thuận kiểm soát lượng sản xuất, lượng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là thỏa thuận thống nhất ấn định số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ở mức đủ để tạo sự khan hiếm trên thị trường. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là những toan tính tác động trực tiếp đến cán cân cung cầu hiện có trên thị trường và thông qua đó tạo ra sự khan hiếm giả tạo của hàng hóa dịch vụ là đối tượng của thỏa thuận. Dạng thỏa thuận này gây lãng phí các nguồn lực xã hội do nó chủ động hạn chế nguồn cung trong khi có khả năng đáp ứng, vì thế dẫn đến hậu quả bóc lột người tiêu dùng. 2.1.2.4 Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, nhóm thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ và hạn chế đầu tư bao gồm hai dạng thỏa thuận cụ thể sau. Thứ nhất, thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật. Nội dung của thỏa thuận này là các bên thống nhất mua phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp để tiêu hủy hoặc không sử dụng. Thứ hai, thỏa thuận hạn chế đầu tư. Nội dung của thỏa thuận này là các bên thống nhất không đưa thêm vốn để mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng hàng hóa dịch vụ hoặc để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh khác. Các thỏa thuận này không chỉ có tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường, mà còn có tác động kìm hãm sự phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, và vì thế có tác động rất xấu đến thị trường. 2.1.2.5 Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan một cách trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, nhóm thỏa thuận này bao gồm hai dạng thỏa thuận cụ thể sau. Thứ nhất, thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ. Đây là thỏa thuận thống nhất giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận trong việc cùng đặt ra một hoặc một số điều kiện tiên quyết sau đây trước khi ký kết hợp đồng đối với khách hàng của mình. Hạn chế về sản xuất, phân phối hàng hóa khác hoặc hạn chế đối với việc mua hoặc cung ứng dịch vụ khác không liên quan trực tiếp đến cam kết của bên nhận đại lý theo quy định của pháp luật về đại lý. Hạn chế về địa điểm bán lại hàng hóa, trừ những hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hạn chế về khách hàng mua hàng để bán lại, trừ những hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hạn chế về hình thức, số lượng hàng hóa được cung cấp. Thứ hai, thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan một cách trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. Đây là thỏa thuận thống nhất giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận rằng các doanh nghiệp này sẽ ràng buộc doanh nghiệp khác, đối tác của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận, phải mua hàng hóa dịch vụ từ nhà cung cấp hoặc người được chỉ định trước, hoặc thực hiện thêm một hoặc một số nghĩa vụ nằm ngoài phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng. Thỏa thuận loại này có mục đích loại bỏ, tẩy chay đối thủ cạnh tranh, áp đặt các điều kiện không công bằng, ngăn chặn không cho gia nhập thị trường của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận. Các dấu hiệu để nhận dạng nhóm thỏa thuận này bao gồm: thể hiện sự nhất trí của các doanh nghiệp đang kinh doanh trên cùng thị trường liên quan nhằm đặt ra các điều kiện ký kết hoặc các nghĩa vụ mà từng doanh nghiệp tham gia sẽ phải đưa vào những hợp đồng của mình với khách hàng trong tương lai. Về nội dung của thỏa thuận, các doanh nghiệp tham gia nhất trí đặt ra những điều kiện tiên quyết trước khi ký kết hợp đồng mà khách hàng buộc phải chấp nhận. Các điều kiện tiền hợp đồng. Để có thể được ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc đặt ra các nhiệm vụ không liên quan đến nội dung của hợp đồng. Ví dụ thường gặp của dạng thỏa thuận này là các bên của thỏa thuận yêu cầu đối tác phải chấm dứt các quan hệ hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của các bên của thỏa thuận trước khi có thể ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ với các bên của thỏa thuận. Sự nguy hiểm của các thỏa thuận được quy định tại khoản 5 điều 8 Luật Cạnh tranh 2004 là ở chỗ các điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đặt ra tạo ra sự bất công cho doanh nghiệp khác để hạn chế cạnh tranh. Để thỏa mãn dấu hiệu nhận dạng hành vi vi phạm, các điều kiện đặt ra phải vô lý và bất bình đẳng, làm cho doanh nghiệp bị áp đặt điều kiện lâm vào tình trạng bất lợi để giảm thiểu sức cạnh tranh. Ngoài ra, các điều kiện đó còn có mục đích ngăn chặn đối thủ tiềm năng hoặc loại bỏ đối thủ đang có trên thị trường, ra khỏi thị trường, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh. 2.1.2.6 Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh. Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 116/2005, trên NĐ-CP thì thỏa thuận này bao gồm hai dạng cụ thể sau. Thứ nhất, thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường. Đây là thỏa thuận theo đó các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận thống nhất, không giao dịch với doanh nghiệp, không tham gia thỏa thuận hoặc cùng hành động dưới một trong các hình thức sau đây. Y. Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng của mình không mua bán hàng hóa, không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, hoặc 2. Mua bán hàng hóa với giá đủ để doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, không thể tham gia thị trường liên quan. Thực chất, chiến lược ngăn cản cạnh tranh bằng các loại thỏa thuận nói trên cho thấy phản ứng của các doanh nghiệp trước việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp tiềm năng. Sự phản ứng đó có thể nhằm mục tiêu tạo ra các rào cản gia nhập thị trường hoặc làm sai lệch những thông số về giá cả của hàng hóa dịch vụ, nhằm buộc đối thủ phải xem xét lại khả năng thu lợi nhuận khi tham gia kinh doanh trên thị trường liên quan. Các rào cản này thể hiện ở việc các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận y đồng loạt tẩy chay không giao dịch với doanh nghiệp đã không tham gia thỏa thuận, hay y yêu cầu dụ dỗ các khách hàng và nhà phân phối hoặc bán lẻ từ chối mua bán hàng hóa sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp đang muốn tham gia thị trường nhằm gây ra những khó khăn cho đối thủ khi tham gia mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hiện có trên thị trường. Sự từ chối của các khách hàng của nhà phân phối hoặc người bán lẻ gây khó khăn cho doanh nghiệp tiềm năng trong việc xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và 3Y, bán hàng hóa dịch vụ với mức giá đủ để cho doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, không thể gia nhập thị trường liên quan, áp đặt giá ngăn cản. Thứ hai, thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác phát triển kinh doanh. Đây là dạng thỏa thuận thống nhất không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận hoặc cùng hành động dưới một trong các hình thức sau đây. Y. Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ các nhà phân phối, các nhà bán lẻ đang giao dịch với mình phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận theo hướng gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp này. Và 2Y. Mua bán hàng hóa dịch vụ với mức giá đủ để doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, không thể mở rộng thêm quy mô kinh doanh. Dạng thỏa thuận này làm giảm năng lực cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận trong dài hạn. 2.1.2.7 Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên có thỏa thuận. Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận là việc thống nhất không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận và cùng hành động với các hình thức quy định tại điểm A khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, cụ thể bao gồm: Thứ nhất, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận cùng yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng của mình không mua bán hàng hóa, không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận. Thứ hai, các doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ các nhà phân phối, các nhà bán lẻ đang giao dịch với mình, phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, theo hướng gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận. Thứ ba, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận cùng thống nhất mua bán hàng hóa dịch vụ, với mức giá đủ để doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, không thể mở rộng thêm quy mô kinh doanh. Thứ tư, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận cùng thống nhất mua bán hàng hóa dịch vụ, với mức giá đủ để doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, phải rút lui khỏi thị trường liên quan. Về cơ bản, các thỏa thuận này có các dấu hiệu giống với thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh đã phân tích ở mục E bên trên. Tuy nhiên, mục đích của thỏa thuận loại bỏ là nguy hại hơn mục đích của thỏa thuận ngăn cản ở chỗ. Thỏa thuận ngăn cản là cản trở sự gia nhập hoặc mở rộng kinh doanh của đối thủ. Trong khi đó, thỏa thuận loại bỏ lại nhằm đến việc trừ khử các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng không tham gia thỏa thuận ra khỏi thị trường. 2.1.2.8 Thông đồng để một hoặc các bên thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa dịch vụ. Thông đồng trong đấu thầu là việc các doanh nghiệp tham gia dự thầu thống nhất về cách thức để chỉ định một số doanh nghiệp tham gia thỏa thuận thắng thầu. Như vậy, thông đồng trong đấu thầu chỉ bị coi là hạn chế cạnh tranh khi thỏa mãn các dấu hiệu sau. Thứ nhất, chủ thể tham gia thỏa thuận thông đồng trong đấu thầu là các doanh nghiệp dự thầu. Thứ hai, nội dung của thỏa thuận là các doanh nghiệp tham gia dự thầu thống nhất để một hoặc một số doanh nghiệp đã tham gia thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Thứ ba, bản chất hạn chế cạnh tranh của thỏa thuận thông đồng trong đấu thầu là các bên tham gia thỏa thuận đã loại bỏ sự cạnh tranh giữa họ với nhau để có lợi thế hơn so với các doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, triệt tiêu lợi ích kinh tế của việc mua sắm hàng hóa dịch vụ thông qua mời thầu. Như vậy, việc thông đồng trong đấu thầu tự nó đã là hành vi hạn chế cạnh tranh, đi ngược lại với mục tiêu của các bên dự thầu đang tìm cách bán hàng hóa dịch vụ với giá cả và các điều kiện khác một cách cạnh tranh nhất. Thông đồng trong đấu thầu làm lãng phí giá trị xã hội, đi ngược lại với mục đích đấu thầu nên bị coi là một trong những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần phải bị xóa bỏ vô điều kiện. Hành vi thông đồng trong đấu thầu được quy định tại Điều 21 Nghị định 116/2005/NĐ-CP có thể thể hiện thông qua một trong các hành động sau. Y. Một hoặc nhiều bên tham gia thỏa thuận rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên trong thỏa thuận thắng thầu. 2. Một hoặc nhiều bên tham gia thỏa thuận gây khó khăn cho các bên không tham gia thỏa thuận khi dự thầu bằng cách từ chối cung cấp nguyên liệu, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác. 3. Các bên tham gia thỏa thuận thống nhất đưa ra những mức giá không cạnh tranh hoặc đặt mức giá cạnh tranh nhưng kèm theo những điều kiện mà bên mời thầu không thể chấp nhận để xác định trước một hoặc nhiều bên sẽ thắng thầu. 4. Các bên tham gia thỏa thuận xác định trước số lần mỗi bên được thắng thầu trong một khoảng thời gian nhất định hoặc các hành vi khác bị pháp luật cấm. 2.1.3 Nguyên tắc xử lý với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị kiểm soát. Do cạnh tranh trên thị trường diễn ra rất quyết liệt, các chủ thể cạnh tranh có xu hướng tham gia vào các thỏa thuận có tính chất hạn chế cạnh tranh. Những thỏa thuận như vậy có thể tạo lập những liên minh nhằm cạnh tranh một cách có hiệu quả hơn với các đối thủ cạnh tranh không tham gia vào liên minh hoặc làm giảm mức độ khốc liệt của cạnh tranh nhưng vẫn bảo vệ được quyền lợi cho các chủ thể tham gia thỏa thuận. Các thỏa thuận mang tính chất hạn chế cạnh tranh vì vậy rất đa dạng. Tuy nhiên như đã phân tích ở trên, luật cạnh tranh 2004 không và cũng không thể điều chỉnh tất cả các thỏa thuận có tính chất hạn chế cạnh tranh mà chỉ xử lý những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có tác động tiêu cực đến cạnh tranh trên thị trường. Nhà làm luật của các nước thường đánh giá tác động tiêu cực này dựa trên việc cân nhắc giữa hai mặt tích cực và tiêu cực của thỏa thuận có tính chất hạn chế cạnh tranh theo nguyên tắc cân bằng lợi ích và nguyên tắc hợp lý. Theo đó, pháp luật, các nước thường căn cứ vào tác động tiêu cực đến thị trường của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh để có cách xử lý phù hợp. Theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện hành, chỉ có 8 dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại Điều 8 luật cạnh tranh và được hướng dẫn cụ thể tại các điều từ Điều 14 đến Điều 21 Nghị định 116/2005/NĐ-CP mới chịu sự kiểm soát của luật cạnh tranh. Như vậy, pháp luật cạnh tranh Việt Nam đã xác định một danh mục đóng các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần phải kiểm soát. Mặc dù vậy, không phải tất cả các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại Điều 8 luật cạnh tranh đều bị cấm. Điều 9 luật cạnh tranh 2004 đưa ra hai mức độ xử lý đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, bao gồm cấm tuyệt đối và cấm có điều kiện. 2.1.3.1 Cấm tuyệt đối. A. Các dạng thỏa thuận bị cấm tuyệt đối. Cấm tuyệt đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được quy định tại các khoản 6, 7 và 8 điều 8 luật cạnh tranh, các thỏa thuận đen, bao gồm Y. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác phát triển kinh doanh. 2. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên có thỏa thuận. Và 3. Thông đồng để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ. B. Việc áp dụng nguyên tắc cấm tuyệt đối. Cấm tuyệt đối được hiểu là, thứ nhất, các thỏa thuận nói trên bị cấm thực hiện trong mọi trường hợp mà không cần căn cứ vào thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia. Và thứ hai, không áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận trên. 2.1.3.2 Cấm có điều kiện. A. Các dạng thỏa thuận bị cấm có điều kiện. Nguyên tắc cấm có điều kiện áp dụng đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 luật cạnh tranh 2004 bao gồm Y. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 2. Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, phân chia nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 3. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa dịch vụ. 4. thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư, và 50, thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. B. Các điều kiện áp dụng. Thứ nhất, các thỏa thuận nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, điều 8 luật cạnh tranh 2004 chỉ bị cấm khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên. Vì quy định thị phần kết hợp tối thiểu của các dạng thỏa thuận nêu trên để xác định cách thức xử lý là một đặc điểm của pháp luật cạnh tranh của Việt Nam đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Trong giai đoạn hiện nay, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn chiếm số lượng lớn ở nước ta, và với chủ trương phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, pháp luật cạnh tranh Việt Nam chỉ cấm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định từ khoản 1 đến khoản 5 luật cạnh tranh khi thị phần kết hợp của các doanh nghiệp này đạt đến một tỷ lệ nhất định từ 30% trở lên. Pháp luật một số nước khác lại có cách thức điều chỉnh khác về vấn đề này. Ví dụ, pháp luật của Hoa Kỳ điều chỉnh một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tương tự ở mức độ nghiêm khắc hơn. Theo đó, thỏa thuận ấn định giá và thỏa thuận phân chia thị trường thuần túy là các dạng thỏa thuận bất hợp pháp một cách hiển nhiên mà không cần cân nhắc đến yếu tố thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận. Việc quy định rất nhiều dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm khi thỏa mãn các yêu cầu về thị phần kết hợp này có vẻ đúng về lý thuyết nhưng sẽ gây nhiều khó khăn cho thực tiễn áp dụng và không hẳn là giải pháp có tính thực tiễn cao. Do việc xác định thị trường liên quan để xác định thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận là một việc làm rất khó khăn và phức tạp. Thứ hai, các thỏa thuận nói trên có thể được miễn trừ có thời hạn theo quyết định của người có thẩm quyền nếu đáp ứng một trong các điều kiện luật định. Các điều kiện phải thỏa mãn để được áp dụng việc miễn trừ và thủ tục để thực hiện việc miễn trừ được trình bày dưới đây. 2.1.3.3. Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có điều kiện. A. Các trường hợp miễn trừ. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thuộc nhóm bị cấm có điều kiện có thể được cơ quan quản lý cạnh tranh xem xét cho hưởng miễn trừ có thời hạn nếu đáp ứng được một trong các tiêu chí quy định tại Điều 10 Luật Cạnh tranh 2004 nhằm hạ giá thành làm lợi cho người tiêu dùng, bao gồm Y. Hợp lý hóa cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 2. Thúc đẩy tiến bộ kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ. 3. Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm. 4. Thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán, nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá. 5. Tăng cường sức cạnh tranh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và 6. Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. B. Thủ tục thực hiện việc miễn trừ. Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét và quyết định việc miễn trừ đối với những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm khi có đơn xin hưởng miễn trừ của các bên dự định tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Các bên dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể chỉ định một bên làm đại diện, làm thủ tục xin hưởng miễn trừ. Việc chỉ định này phải được lập thành văn bản có xác nhận của các bên tham gia thỏa thuận. Các bên nộp đơn xin thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phải nộp bộ hồ sơ xin hưởng miễn trừ quy định tại Điều 28 Luật Cạnh tranh 2004, bao gồm đơn xin hưởng miễn trừ theo mẫu do Bộ Công Thương quy định, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên và điều lệ của Hiệp hội đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có sự tham gia của Hiệp hội. Báo cáo tài chính có kiểm toán của các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận trong 2 năm liên tiếp gần nhất. Đối với doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động kinh doanh chưa đủ 1 năm thì được thay thế bởi các tài liệu, bản kê khai vốn điều lệ, tài sản cố định, tài sản lưu động, công nợ có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, được thành lập theo quy định của pháp luật và bản kê khai nộp thuế từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến thời điểm một tháng trước ngày ghi trong đơn đề nghị được hưởng miễn trừ. Báo cáo thị phần của các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan trong 2 năm gần nhất. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các trường hợp được miễn trừ theo quy định. Báo cáo này phải được thực hiện dưới hình thức đề án nghiên cứu khả thi do Tổ chức Khoa học và Công nghệ. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000. Văn bản ủy quyền cho đại diện các bên tham gia theo thỏa thuận. Cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm nhận hồ sơ xin hưởng miễn trừ. Cơ quan này có quyền yêu cầu các bên bổ sung hồ sơ tài liệu và giải trình các vấn đề chưa rõ ràng. Cơ quan quản lý cạnh tranh có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và những chủ thể này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản những yêu cầu trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Bên nộp hồ sơ phải nộp lệ phí thẩm định hồ sơ xin hưởng miễn trừ theo quy định của pháp luật. Bên yêu cầu có quyền rút đơn xin hưởng miễn trừ và phải thông báo bằng văn bản với cơ quan quản lý cạnh tranh. Cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ không hoàn lại lệ phí thẩm định trong trường hợp rút đơn. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, theo quy định tại Điều 34 Luật Cạnh tranh 2004, Bộ trưởng Bộ Công Thương phải ra quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ. Quyết định cho hưởng miễn trừ phải có những nội dung theo quy định tại Điều 35 Luật Cạnh tranh 2004. Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền ra quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ khi y. phát hiện có gian dối trong việc xin hưởng miễn trừ. Các lỗi không bị coi là gian dối trong hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ bao gồm các lỗi đánh máy, lỗi in ấn không liên quan đến số liệu báo cáo tài chính và không làm thay đổi nội dung cơ bản của báo cáo giải trình. Hoặc 2y, doanh nghiệp được hưởng miễn trừ không thực hiện các điều kiện nghĩa vụ trong thời hạn quy định tại quyết định cho hưởng miễn trừ, hoặc 3y, điều kiện cho hưởng miễn trừ không còn. Doanh nghiệp không đồng ý với quyết định cho hưởng miễn trừ hoặc không cho hưởng miễn trừ, quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo. Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cho hưởng miễn trừ, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công khai các quyết định cho hưởng miễn trừ bằng cách niêm yết tại trụ sở của cơ quan quản lý cạnh tranh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.